là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh cần đẩy mạnh phòng chống thuốc lá điện tử trong trường học. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc phát huy vai trò mặt trận trong xóa đói giảm nghèo. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sở Tư pháp và tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu niên giai đoạn 2020-2022 và ký kết chương trình phối hợp xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên thanh thiếu niên giai đoạn 2023-2027. Trong 3 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 21 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu niên giai đoạn 2020-2022, Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Thanh niên đã hỗ trợ tích cực nhu cầu thông tin tìm hiểu pháp luật cho thanh niên. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Tư pháp đã phối hợp với các cấp bộ đoàn và các ban ngành giới thiệu các văn bản pháp luật mới vừa được ban hành, các văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, quyền, nghĩa vụ của đoàn viên thanh niên. Hai ngành đã phối hợp ra mắt mô hình thanh niên nói không với vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải và nhân rộng mô hình tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu. Phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến thanh niên về pháp luật đã thu hút gần 11.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý phối hợp với Phòng Tư pháp, các huyện thị, thành đoàn tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý tại cơ sở. Qua đó, trợ giúp pháp lý trên 700 vụ việc cho người thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý, trong đó có hơn 200 thanh thiếu niên được trợ giúp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 72 mô hình xã, thôn bản, chi đoàn không có thanh niên nghiện ma túy, duy trì có hiệu quả hoạt động của 22 câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, 15 mô hình câu lạc bộ thanh niên về pháp luật. Cũng tại hội nghị, Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Yên Bái đã ký kết chương trình phối hợp xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên thanh thiếu niên giai đoạn 2023-2027.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho hội viên trực thuộc các hội thành viên và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức biên tập, tổ chức, sản xuất bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website tại các tổ chức hội đoàn thể ngành địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại tỉnh Yên Bái hiện nay có 25 đơn vị xuất bản bản tin, 28 trang thông tin điện tử của các sở ban ngành đoàn thể và một số địa phương. Tuy nhiên, đội ngũ làm công tác biên tập và tổ chức xuất bản bản tin và duy trì hoạt động của các trang website hiện nay tại các sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể và địa phương đa phần là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo về quản trị và báo chí. Nhằm nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, tại hội nghị tập huấn gần 100 đại biểu đã được trang bị thêm các kiến thức về cách viết tin bài cho trang thông tin điện tử, như hiểu biết chung về tin bài, phân biệt các thể loại tin bài, cách viết tin bài cho trang thông tin điện tử. Bên cạnh đó, các đại biểu đã được trao đổi thông tin về chuyển đổi số với các nội dung sự khác biệt giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, quan điểm cách làm chuyển đổi số và thông tin một số kết quả nổi bật trên địa bàn tỉnh.
Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Yên Bái vừa bàn giao nhà tình nghĩa đồng đội cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn. Trước đây, gia đình cựu chiến binh Lò Văn Được trú tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn sống trong căn nhà dột nát do tuổi cao sức yếu, vợ con thường xuyên ốm đau nên không có kinh phí để sửa chữa xây mới nhà. Trước hoàn cảnh đó, được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 rộng 50m² của gia đình ông Được đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng trị giá ngôi nhà 95 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh Doanh nhân hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do anh em trong dòng họ giúp đỡ. Trao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân, tinh thần tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với những người có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua đó góp phần giúp các hội viên cựu chiến binh với bớt khó khăn, lúc tuổi già ổn định cuộc sống, có thêm điều kiện phát triển kinh tế.
Với lợi thế trong phát triển cây chè, đến nay huyện Trạm Tấu đã phát triển diện tích chè lên 737 ha với sản lượng đạt 850 tấn. Cây chè đã góp phần nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo ở vùng cao nói chung và huyện Trạm Tấu nói riêng, đồng thời góp phần cải thiện môi trường sinh thái. Do vậy, trong một vài năm trở lại đây, người Mông ở huyện Trạm Tấu còn đẩy mạnh phát triển cây chè san tuyết theo hướng hàng hóa và thị trường, kết hợp với tham quan du lịch khá hiệu quả. Qua đó vừa nâng cao thu nhập vừa quảng bá hình ảnh vùng cao Trạm Tấu, thúc đẩy du lịch phát triển. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân chăm sóc diện tích chè hiện có, nhất là chè San Tuyết, với mục tiêu phát triển vùng chè hàng hóa chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh việc liên kết sản xuất, quản lý nhãn hiệu hàng hóa nhằm nâng cao giá trị cây trồng, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.
Ngành Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2021-2022. Thực hiện nhiệm vụ của năm học, ngành Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2021-2022. Theo đó, trong tháng 11 năm 2021, phần thi thứ nhất của hội thi đã diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, do điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, suốt học kỳ 2 năm học 2021-2022, nên phần thi thực hành đã phải tạm hoãn sang đầu năm học 2022-2023. Đến ngày 15 tháng 11 năm 2022, các nội dung của hội thi đã hoàn thành. Tham gia hội thi có 31 đơn vị trường với 187 giáo viên. Hội thi gồm 2 phần: phần thi trình bày báo cáo hiện pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc học sinh và phần thi thực hành giảng dạy. Theo đánh giá của ban tổ chức, hầu hết các nội dung thi được các giáo viên đúc rút trong quá trình giảng dạy. Một số thầy cô giáo đã đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị dạy học hiện đại, các phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy bằng việc sử dụng các học liệu mềm một cách sáng tạo và hiệu quả. Kết quả bậc học mầm non có 47 thầy cô và bậc trung cơ sở có 29 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới đang ngày càng xâm nhập vào các trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi lối sống, sức khỏe của học sinh. Thuốc lá điện tử còn được ví như cạm bẫy hương vị khi đánh trúng tâm lý thích thể hiện cái tôi của tuổi mới lớn. Sự mới lạ và những dụng cụ bắt mắt đã nhanh chóng được học sinh đón nhận và khám phá mà không hề biết đến những tác hại của nó. Do đó, phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử đối với học sinh trong trường học là một trong những vấn đề cần được quan tâm đẩy mạnh, góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh, không khói thuốc. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Bất chấp những lời cảnh báo, thời gian gần đây nhiều học sinh trung học phổ thông, thậm chí là cả học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn ngang nhiên sử dụng thuốc lá điện tử. Để tránh bị các thầy cô giáo phát hiện, các em thường tập trung hút thuốc lá điện tử tại các quán nước, vỉa hè sau mỗi giờ tan trường. Theo phản ánh của một số người dân gần trường học, ngày nào cũng có một nhóm học sinh cả nam và nữ sử dụng thuốc lá điện tử. Mỗi loại thuốc lá điện tử các em sử dụng thường có nhiều hình dạng và mùi hương khác nhau. Trong đó chủ yếu là các loại tinh dầu với mùi hương hoa quả hấp dẫn. Một người dân gần khu vực cổng trường cho biết.
Hút nó đua, thế xong rồi đến độ khoảng ra nó đi học xong rồi nó lên trường nó ngồi trong lớp nó, đây nó ngồi trong lớp nó hút. Cam quay thì cam, cô giáo quay thì chả là cái gì.
Mà mọi lần thì các em hay ra quán nước để ngồi hút
à? Đầy, ngồi đầy. Cả con gái trai tranh nhau hút. Ngửi cái mùi sợ là không như mình tưởng đâu. Hút thuốc điện tử này là gây nghiện.
Thuốc lá điện tử là các sản phẩm có cấu tạo bao gồm bộ phận pin, sạc, bộ phận gia nhiệt, dẫn dòng khí, bộ phận chứa ống đựng dung dịch điện tử. Thành phần chính trong thuốc lá điện tử là nicotine, một chất có khả năng gây nghiện cao. Qua tìm hiểu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân bị có chẩn đoán rối loạn tâm thần và hành vi sử dụng các chất gây ảo giác có xu hướng gia tăng. Mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng qua thăm khám, các bác sĩ cho biết có nhiều em trong độ tuổi học sinh cấp 2, cấp 3 bắt đầu có sử dụng thuốc lá điện tử. Các trường hợp đến khám và các biểu hiện ban đầu như đau đầu, lo âu, mất ngủ, rối loạn hoảng sợ. Có một vài trường hợp có dấu hiệu loạn thần, ảo giác. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Anh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thuốc lá điện tử, thành phần chủ yếu của nó là chất nicotine, nó gây nghiện như là thuốc lá thông thường. Một số người thì cứ lầm tưởng thuốc lá điện tử là vô hại, nhưng thực tế thuốc lá điện tử cũng rất độc hại. Nó có thể nó gây ảnh hưởng đến tim mạch, đến phổi và đến một số các cơ quan bộ phận khác, đặc biệt là đến não bộ, có thể gây đến những cái rối loạn về sức khỏe tâm thần. Với những bệnh nhân mà có rối loạn tâm thần do sử dụng những chất gây nghiện và thuốc lá điện tử thì với những trường hợp nặng thì chúng tôi sẽ điều trị nội trú tại bệnh viện. Ngoài sử dụng thuốc an thần kinh thì chúng tôi sẽ sử dụng những cái liệu pháp tâm lý khác để giúp cho bệnh nhân hiểu ra vấn đề và ngừng cái việc sử dụng ma túy và thuốc lá điện tử.
Một thực trạng đáng lo ngại hiện nay Thuốc lá điện tử đang được bán trôi nổi tràn lan trên mạng xã hội với rất nhiều quảng cáo hấp dẫn được đưa ra gây hiểu lầm rằng thuốc lá là thế hệ mới, ít độc hại hơn so với thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, trên thực tế thuốc lá điện tử không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi sử dụng, mà có tác động tiêu cực đến xã hội, đến thế hệ tương lai của đất nước. Do đó, xác định công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá điện tử giữ vai trò quan trọng. Ngay từ đầu năm học, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá điện tử, chú trọng tăng cường tuyên truyền tác hại của việc hút thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người. Đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu quản lý đơn vị trong phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, vận động các gia đình học sinh tăng cường giám sát con em mình tránh xa thuốc lá điện tử. Dù vậy, trên thực tế, việc kiểm soát học sinh sử dụng thuốc lá điện tử vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cần có nhiều giải pháp đồng bộ. Ông Nguyễn Đức Cường, hiệu trưởng trường trung cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Nhà trường đã nắm bắt và thực hiện các biện pháp như là tuyên truyền, giáo dục học sinh về cái tác hại của thuốc lá điện tử. Và nhà trường cũng đã phối hợp với lại công an địa phương là công an thị trấn Yên Bình đến để tuyên truyền và giáo dục các em về thứ nhất là về tác hại, và thứ hai là việc về buôn bán sử dụng tàng trữ thuốc lá điện tử là hành vi là vi phạm pháp luật. Để ngăn chặn tình trạng đó thì về lâu dài chúng ta cũng phải đẩy mạnh cái phương pháp tuyên truyền để bản thân các em nhận thức được là về thứ nhất là cái tác hại của thuốc lá điện tử. Thứ hai là về cái hậu quả rồi cũng như là các hình phạt mà các em cũng sẽ phải chịu khi mà các em đã vi phạm các quy định của pháp luật về việc mà buôn bán, sử dụng, tàng trữ hoặc là xúi dục các bạn hút thuốc lá điện tử.
Để phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái đã triển khai tuyên truyền dưới nhiều hình thức, hoạt động phong phú. Tại các buổi tuyên truyền, hàng nghìn học sinh đã được chia sẻ các nội dung liên quan đến tác hại của thuốc lá, luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử tác động đến sức khỏe con người, môi trường cũng như đời sống xã hội. Được tìm hiểu về các bệnh tật liên quan đến việc hút thuốc lá điện tử. Thông qua các buổi tuyên truyền đã giúp học sinh hiểu được sự nguy hiểm của thuốc lá điện tử gây ra để phòng tránh kịp thời. Em Phạm Quang Đạt, một học sinh trường trung thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho hay.
Việc sử dụng thuốc lá điện tử ngày nay ngày càng phổ biến ở trong môi trường. Về việc sử dụng là có khi sử dụng là có sẽ mắc rất nhiều bệnh. Về bản thân em thì em sẽ tuyên truyền các bạn về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử và có những biện pháp và nói với giáo viên có những biện pháp răn đe hơn về việc sử dụng thuốc lá điện tử.
Nói không với thuốc lá điện tử, không thử, không dùng, không mua bán, không tàng trữ thuốc lá điện tử là khẩu hiệu và cũng là quyết tâm của tuổi trẻ Yên Bái góp phần đẩy lùi thuốc lá điện tử trong trường học. Tuy nhiên, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gia đình và nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời nắm bắt tâm lý, phát hiện, hỗ trợ, ngăn chặn hành vi hút thuốc lá điện tử của học sinh. Đồng thời tăng cường giáo dục định hướng cho con em nhận thức được tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe và tương lai, từ đó giúp các em thay đổi hành vi theo những chuẩn mực tốt đẹp.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thực hiện giảm nghèo bền vững, những năm qua tỉnh Yên Bái đã triển khai các giải pháp đồng bộ, chỉ đạo các cấp các ngành xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành mục tiêu để hiện thực theo từng năm. Nhờ đó, trung bình mỗi năm tỉnh Yên Bái đã giảm từ 4 đến 5% hộ nghèo. Đặc biệt hai huyện Ba Mia là Trạm Tấu và Mù Căng Chải đã giảm 7 đến 8% hộ nghèo. Có được kết quả này có phần đóng góp quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã sáng tạo linh hoạt trong vận động và huy động các nguồn lực giúp đỡ người dân xóa đói giảm nghèo bền vững. Vậy Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò như thế nào để chung tay cùng với tỉnh thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo? Phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Dạ vâng, trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên đó là hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo, giảm nghèo bền vững. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với các cấp chính quyền và các ban ngành đoàn thể đã có những cách làm hay và sáng tạo như thế nào trong tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương, thưa ông?
Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức thăm hỏi động viên giúp đỡ các hộ nghèo trong phát triển kinh tế. Trong đó trọng tâm là các hoạt động hỗ trợ về cây, con giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ các hộ nghèo được tiếp cận vay các nguồn vốn để phát triển sản xuất thông qua các cái hoạt động ủy thác của các đoàn thể với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Qua đó thì đã giúp cho trên 13.000 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thoát nghèo. Và đặc biệt là hàng năm thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban vận động Quỹ người nghèo của tỉnh đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo và thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội. Với những cái nỗ lực cố gắng trong công tác xóa nghèo mà do Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì và phát động thì đã giúp cho việc thực hiện có hiệu quả các cái chương trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Vâng, tạo sinh kế trong phát triển kinh tế chính là đòn bẩy giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững. Vậy những năm qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã triển khai những mô hình kinh tế hiệu quả như thế nào để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và ổn định đời sống thưa ông?
Trong những năm gần đây thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã triển khai các cái chương trình mô hình về hỗ trợ phát triển kinh tế cho các hộ nghèo như hỗ trợ nuôi bò sinh sản, hỗ trợ nuôi dê sinh sản tại các cái xã đặc biệt khó khăn của các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải. Thế và tổng kinh phí giúp đỡ để mua bò sinh sản là 450 triệu đồng. Thế và ngoài ra thì chúng tôi giúp đỡ các cái mô hình cho hộ nghèo phát triển kinh tế như nuôi ba ba, nuôi ốc, thế và nuôi trâu sinh sản ở Phù Nham của thị xã Nghĩa Lộ. Thế và giúp đỡ nuôi lợn sinh sản, thế và giúp đỡ các cái mô hình phát triển kinh tế như là trồng quế, thế và trồng cây ăn quả. Thế và cái kết quả trong hơn 3 năm vừa qua thì Mặt trận Tổ quốc các cấp đã giúp đỡ được trên 30 mô hình phát triển kinh tế bằng cái quỹ người nghèo.
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân xuống 4% mỗi năm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra, thì thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh sẽ triển khai các giải pháp gì để chung tay cùng với tỉnh thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo thưa ông?
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cái phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thế và đặc biệt là để thực hiện thành công cái chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra, thì trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái chúng tôi sẽ tập trung vào một số các cái giải pháp sau. Thứ nhất là chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức chủ thể của người dân về các cái chủ trương giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, để qua đó nâng cao ý thức của mỗi người dân, nhất là các hộ nghèo, để tự vươn lên thoát nghèo. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái việc tuyên truyền, vận động sự giúp đỡ ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, của cán bộ công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng như các tầng lớp nhân dân để ủng hộ quỹ vì người nghèo cũng như các chương trình an sinh xã hội, thông qua đó để có những cái nguồn lực giúp đỡ cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, và cụ thể là sẽ giúp đỡ các hộ nghèo về xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế bền vững, thế rồi hỗ trợ các hộ nghèo là xây dựng nhà đại đoàn kết, thế rồi hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cũng như các chương trình an sinh xã hội khác. Thứ ba là chúng tôi sẽ gắn việc thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo với các cái chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, như mục tiêu chương trình quốc gia về phát triển kinh tế xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để nồng gắn các cái nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế. Thứ tư là chúng tôi sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội cũng như các sở ban ngành tập trung tuyên truyền cho nhân dân nói chung cũng như là các hộ nghèo là tích cực tham gia vào các cái chương trình đề án về hỗ trợ phát triển kinh tế theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 để nhằm nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo và hướng tới giảm nghèo bền vững và giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo để làm giàu.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, đó là khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải tiến đời sống của nhân dân. Những năm qua, ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái, luôn coi đây là kim chỉ nam để sáng tạo ra những máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất của người dân, từ đó giúp họ giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vốn nổi tiếng với nhiều loại cây nông lâm nghiệp như sắn, đào giềng, quế, chè, sơn tra, diện tích lên đến hàng chục nghìn hecta mỗi loại. Làm thế nào để phát triển nguồn nguyên liệu bền vững và nâng cao giá trị cho nông sản vẫn luôn là trăn trở của bà con nông dân và chính quyền địa phương các cấp ở Yên Bái. Đẩy mạnh công nghệ sau thu hoạch, đưa máy móc vào chế biến sâu mới là giải pháp lâu dài. Tuy nhiên, cái khó là các loại máy chế biến nông sản từ trước đến nay đa số vẫn phải nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc mua một số tỉnh thành với công vận chuyển và giá thành rất cao. Đó là một khoản tiền không nhỏ đối với bà con nông dân. Thế nhưng từ khi có các loại máy chế biến nông sản do một người con của đất Yên Bái chế tạo ra, nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh đã có thể mua để nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Ông Nguyễn Chí Hoa, giám đốc công ty chè Yên Sơn, Phú Thọ nói.
Với máy vò của Vũ Lê ấy, thì nó mang một tính ưu việt. Cái thứ nhất đáp ứng được cái yêu cầu hiện tại là người Việt dùng hàng Việt. Đấy. Cái thứ hai là đáp ứng được với cái nhu cầu khách hàng người ta đặt hàng là cái độ săn chắc nó đảm bảo hơn. Và cái mức độ thu hồi nó cao hơn.
Cha đẻ của những chiếc máy Make in Việt Nam này chính là ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, tỉnh Yên Bái. 89 tuổi, cái tuổi mà hầu hết mọi người đều đã nghỉ ngơi ăn hưởng tuổi già, thì ông Vũ Hữu Lê vẫn hàng ngày hàng giờ tràn đầy nhiệt huyết, lao động không ngừng nghỉ, với niềm đam mê sáng chế ra những chiếc máy, đặc biệt là những máy móc phục vụ bà con nông dân sản xuất chế biến nông lâm sản. Nguyên là giám đốc công ty cơ khí tỉnh Yên Bái, năm 90 ông Vũ Hữu Lê được nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ. Tuy nhiên với quan niệm còn sức khỏe thì còn phải lao động để phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội, nên sau một thời gian nghiên cứu tích lũy tài chính, năm 97 ông đã quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, chuyên chế tạo các loại máy phục vụ trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Tôi là xuất phát từ nông dân. Nên là tôi cũng thấu hiểu cái sự nhọc nhằn người nông dân. Thế tôi lại được nhà nước đào tạo đi học ở Liên Xô về ở cái học viện nông nghiệp Bạch Nga. Thế nên là từ đó tôi đam mê việc chế tạo máy. Thế tôi về thì tôi sẽ lăn lộn chế tạo máy. Lúc đầu tự làm ít thôi. Nhưng bây giờ càng ngày làm càng say mê và càng thấy cái sự động viên của bà con nông dân. Họ khuyến khích những cái câu rất là hay. Nên thì thế tôi càng say mê làm thôi.
Sau nhiều năm mầy mò nghiên cứu thử nghiệm và cả những thất bại, cuối cùng chiếc máy đầu tiên mà ông Lê chế tạo ra là chiếc máy chế biến chè. Tuy sản xuất trong nước nhưng máy chế biến chè do ông Lê tạo ra có công suất và chất lượng tốt, làm ra sản phẩm chè tương đương với máy nhập ngoại mà giá thành thấp hơn nhiều, rất phù hợp cho sản xuất nông hộ. Đến nay hàng nghìn máy chế biến chè đã được ra lò để phục vụ bà con nông dân Yên Bái, nơi có diện tích chè lớn nhất nhì cả nước, từ đó góp phần để Yên Bái duy trì và phát triển vùng chè, tạo việc làm và thu nhập cho hàng chục nghìn lao động nông thôn. Hơn 20 năm qua, hàng trăm loại máy phục vụ chế biến nông lâm sản được ông Lê và các cộng sự của mình chế tạo được cấp bảo hộ độc quyền của Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ như máy vò chè, máy chưng cất tinh dầu quế, máy ép miến, lò sấy nông sản di động, máy ép miến được người dân trong và ngoài tỉnh Yên Bái đặt mua, thậm chí đã xuất khẩu sang nước bạn Lào, đều nhận được sự hài lòng của khách hàng cả về giá cả và chất lượng. Nằm giữa vùng nguyên liệu trồng đao giềng của huyện Trấn Yên, nhưng gia đình ông Tăng Kế Tôn, thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đã có lúc rất khó khăn bởi nghề làm miến đao bấp bênh, sản phẩm làm ra chưa được khách hàng biết đến, mẫu mã do làm thủ công nên cũng không đẹp mắt. Sau một thời gian tìm hiểu và dùng thử một số loại máy chế biến miến đao ở trong và ngoài tỉnh, ông Tăng Kế Tôn đã quyết định mua toàn bộ hệ thống máy móc chế biến miến đao do ông Vũ Hữu Lê sáng chế để trang bị cho xưởng sản xuất của gia đình. Ông Tăng Kế Tôn, thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Ở dân làng nghề này thì đa số là tới 90%+ là chọn mua máy của bên số xưởng cơ khí Hồng Hà cho ông Lê. Cái thứ nhất là cái chế độ bảo dưỡng bảo hành của ông là rất chi là nhanh gọn thuận lợi.
Mỗi một chiếc máy do ông Lê chế tạo đều được làm một cách cẩn thận tỉ mỉ. Từ ý tưởng ban đầu, ông tìm hiểu nhu cầu, tham khảo ý kiến của người dân, của những bên liên quan. Khi bản vẽ phác thảo hình thành, ông lại tham khảo ý kiến của chính những công nhân chế tạo máy trong xưởng của mình để cho ra một sản phẩm tốt nhất. Nhờ đó, các loại máy do ông Vũ Hữu Lê sáng chế đều được người dân ưa chuộng. Không chỉ có giá thành rẻ, bền, dễ sử dụng, dễ sửa chữa mà còn bởi nhiều điều đặc biệt. Đó là với những người có kinh tế khó khăn thì ông Lê bán hàng theo phương thức trả chậm, không tính lãi. Hiện ông đang cho nông dân nợ khi mua máy lên tới gần 2 tỷ đồng. Dù đã 89 tuổi nhưng ông Vũ Hữu Lê vẫn ngày ngày cùng các công nhân miệt mài nghiên cứu chế tạo những máy móc nông cụ mới phục vụ bà con nông dân. Ông trở thành tấm gương sáng về tinh thần tự học và không ngừng sáng tạo. Anh Bùi Quang Biên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà tỉnh Yên Bái nói.
Ông Lê là một người rất cao tuổi mà mẫu mực. Thứ nhất là ông rất có đầu óc sáng tạo trong máy móc, trong những cái công việc thường xuyên hàng ngày, ông cũng ra động viên anh em từng lúc từng ấy, những lúc nghỉ ngơi hoặc những trong những lúc giờ làm việc là ông cũng rất là sốt sắng và ông lo lắng và ra ông động viên anh em về cũng như là tinh thần để cho anh em là có một động lực là tăng năng suất lao động lên để thúc đẩy phát triển máy móc và hướng dẫn anh em làm nơi chốn để làm sao đạt hiệu quả cao nhất.
Với uy tín và chất lượng của các sản phẩm máy nông nghiệp do ông Vũ Hữu Lê sáng chế, mà khách hàng tìm mua các sản phẩm của công ty cơ khí và xây lắp Hồng Hà ngày càng đông. Mặc dù mấy năm nay dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều công ty xưởng sản xuất phải đóng cửa, nhưng công ty của ông Vũ Hữu Lê vẫn đảm bảo công ăn việc làm cho gần 30 cán bộ công nhân viên với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Với nhiều người ở độ tuổi như ông Vũ Hữu Lê sẽ chọn cuộc sống an nhàn nghỉ ngơi, nhưng ông luôn tâm niệm phải học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu. Yêu lao động và luôn nỗ lực hết mình để cống hiến cho bà con nông dân. Với những đóng góp của mình cho ngành cơ khí chế tạo máy phục vụ bà con nông dân, ông Vũ Hữu Lê đã vinh dự được nhận nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen, giải thưởng về sáng tạo khoa học công nghệ của Trung ương và nhiều năm liền đạt giải nhất về giải thưởng khoa học sáng tạo tỉnh Yên Bái. Mới đây nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà đã được nhận cờ thi đua của Chính phủ là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021. Cá nhân ông Vũ Hữu Lê đã được nhận huân chương lao động hạng 2 của Chủ tịch nước trao tặng. Nhận xét về ông Lê, ông Võ Thiện Cảm, Phó Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Tiêu biểu như cụ Vũ Hữu Lê là một người cao tuổi, hết sức quyết tâm và với tinh thần lao động hăng say đã có nhiều những cái công trình, những cái máy móc cụ đã sáng tạo ra và bán trên thị trường và qua đó cũng giải quyết việc làm cho người lao động ở trên địa bàn có những cái thu nhập. Đồng thời các cái sản phẩm của cụ cũng đã được các cấp các ngành đánh giá cao và được sự quan tâm của tỉnh cũng như của thành phố. Thực sự cụ Vũ Hữu Lê là một người cao tuổi với tinh thần hăng say lao động, học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một gương tiêu biểu điển hình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải tiến đời sống người dân. Lời căn dặn của Bác Hồ luôn là kim chỉ nam, là động lực để ông Vũ Hữu Lê phấn đấu, nỗ lực, cống hiến, tiếp tục sáng chế ra các loại máy để giúp người nông dân đẩy mạnh sản xuất, giải phóng sức lao động và nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Những năm gần đây, hệ thống ngân hàng đang đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo các chỉ số tài chính an toàn, lành mạnh. Trong bối cảnh đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng, Chính phủ. Bảo hiểm tiền gửi là một cam kết công khai của tổ chức bảo hiểm tiền gửi về việc sẽ hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền gửi được bảo hiểm, bao gồm cả gốc và lãi, cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cơ quan chức năng xác định là mất khả năng thanh toán hoặc chấm dứt hoạt động. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính được giao thực hiện chính sách công về bảo hiểm tiền gửi. Ở Việt Nam hiện nay, có duy nhất một tổ chức bảo hiểm tiền gửi là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.